Sách Bác sĩ Giê-xu, danh y đại tài. Những câu chuyện chữa lành trong Kinh Thánh. Tác giả Ngô Minh Hòa. Tòa thuốc số 1. Abraham cầu xin Chúa chữa lành. Sáng Thế Ký đoạn 20, từ câu 1 đến câu 18. Từ đó, Abraham tiến xuống phía nam, đến vùng Negev, cư ngụ giữa Kade và Sur-rơ. Một hôm, xuống thành Gira, ông giới thiệu Sarah là em gái. Vua Abimelech cho rước Sarah vào cung. Nhưng đêm ấy, Chúa báo mộng cho vua: "Ngươi phải chết vì người đàn bà ngươi đem vào cung đã có chồng. Vì Abimelech chưa đụng đến Sarah nên tự bào chữa. Không lẽ Chúa giết người vô tội? Abraham đã nói, nàng là em gái tôi cơ mà. Nàng cũng xác nhận Abraham là anh tôi. Con thật tình không có ý làm điều quấy." Chúa đáp: "Phải, ta biết, nên ta ngăn ngươi phạm tội và không cho ngươi đụng đến nàng. Hãy giao trả nàng về nhà chồng. Chồng nàng sẽ cầu nguyện cho ngươi thoát chết, vì chồng nàng là nhà tiên tri. Nếu ngươi giữ nàng lại, chắc chắn ngươi và toàn gia sẽ chết." Vua dậy sớm, triệu tập quần thần và thuật cho họ nghe mọi việc. Ai nấy đều khiếp sợ. Vua điệu Abraham đến quả trách: "Ngươi gieo họa cho chúng ta làm gì? Ta đã làm gì đến nỗi ngươi đối xử với ta như thế? Làm cho ta và nước ta đều mắc tội. Ngươi thật là tệ bạc. Ngươi có dụng ý gì mà lừa gạt ta như thế?" Abraham đáp: "Tôi tưởng nơi này không có người kính sợ Chúa. Em có người sẽ giết tôi để cướp vợ tôi. Thật ra nàng cũng là em tôi, một cha khác mẹ, nhưng tôi cưới nàng làm vợ. Khi Chúa sai tôi đi đây đó, xa quê hương, tôi bảo nàng, dù đi đâu, xin bà cũng tự nhận là em gái tôi." Vua Abimelech ban tặng cho Abraham nhiều chiên bò, tồi trai tớ gái và giao trả Sarah. Vua bảo: "Cứ đi khắp nước ta, xem địa điểm nào ngươi thích thì định cư ở đó." Rồi vua quay lại Sarah: "Đây, ta trả cho anh ngươi 1.000 lạng bạc để bồi thường danh dự. Thế là danh dự ngươi thật hoàn toàn, không chút hề hấn. Abraham cầu xin Chúa chữa lành cho vua, hoàng hậu và toàn thể phụ nữ trong hoàng tộc để họ có thể sinh sản, vì Chúa đã phạt Abimelech không cho hoàng hậu và các cung nữ có con sau khi Abimelech bắt vợ của Abraham. Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời bảo Abraham cầu nguyện cho sự chữa lành của vua cùng gia đình của vua. Điều này cho thấy sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời chữa lành qua lời cầu nguyện của những người tin Ngài. Nếu Đức Chúa Trời chữa lành khi Abraham cầu nguyện, thì Ngài cũng chữa lành khi bạn cầu nguyện. Đức Chúa Trời của sách Sáng Thế Ký là Đức Chúa Trời của giao ước, Đức Chúa Trời của sự chữa lành, Đức Chúa Trời của sự phục hồi, Đức Chúa Trời của sự đáp lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời của sự thương xót và nhân hậu. Và hôm nay, Ngài kêu gọi hết thảy những ai muốn nhận sự chữa lành. Nếu mắt họ mở ra, tai nghe, lòng hiểu, hẳn họ quay về với ta và ta chữa lành cho. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 15. Áp dụng: vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thể thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới. Tòa thuốc số 2. Isaac cầu thay cho vợ son sẻ. Sáng Thế Ký đoạn 25, từ câu 20 đến câu 26. Khi được 40 tuổi, Isaac cưới Rebecca. Isaac cầu thay cho vợ mình đang son sẻ, xin Chúa hằng hữu cho nàng sinh con. Chúa nhậm lời nên Rebecca thụ thai. Dường như các bào thai đánh nhau trong bụng, đến nỗi nàng than rằng: "Tôi chịu không nổi." Rồi nàng cầu hỏi Chúa. Chúa đáp: "Hai con trai trong lòng ngươi sẽ trở thành hai nước chống đối nhau. Nước này mạnh hơn nước kia, nước lớn sẽ phục dịch nước nhỏ." Quả nhiên Rebecca sinh đôi. Đứa đầu có nhiều lông đỏ hung hung, nên được đặt tên là Esau. Đứa sau nắm gót chân anh nó lúc loạn lòng, nên có tên là Jacob. Năm ấy, Isaac đã 60 tuổi. Bạn có lời hứa của Chúa trong Tân Ước, lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh, vì Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy. Nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ. Hãy nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Gia Cơ đoạn 5 câu 15 và 16. Áp dụng. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới. Toa thuốc số 3. Ta là bác sĩ của ngươi. Xuất Ai Cập ký đoạn 5, từ câu 22 đến câu 26. Sau đó, Môi-se dẫn dân Israel từ Hồng Hải đến sa mạc Shur. Trọn 3 ngày đường, họ không tìm được nước. Khi đến Mara, nước tuy có, nhưng quá đắng không uống được. Chính vì thế mà nơi ấy có tên là Mara, nghĩa là đắng. Dân chúng phàn nàn với Môi-se, chúng tôi lấy gì để uống đây? Môi-se kêu cầu Chúa hằng hữu, Ngài chỉ cho ông một khúc cây, bảo ông cầm lấy ném vào nước, nước liền hóa ra ngọt. Chính tại Mara là nơi Chúa hằng hữu đã quy định nguyên tắc sau đây cho dân Israel theo để thử thách họ. Nếu các ngươi chuyên tâm lắng nghe tiếng ta là Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi, thi hành các điều ngay điều phải ta truyền bảo, tức là dưới mắt ta vâng giữ điều răn ta và luật lệ ta, thì các ngươi sẽ không mắc phải một bệnh nào ta đã giáng trên người Ai Cập. Vì ta là Chúa hằng hữu, đấng chữa bệnh các ngươi. Qua biến cố này, Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài qua danh xưng. Ta là Jehovah đấng chữa lành các ngươi. Ta là thầy thuốc chữa lành các ngươi. Ta là đấng phục hồi sức khỏe các ngươi. Ta là Jehovah Rapha. Chúa Giê-xu là một bác sĩ đại tài. Ngài có thể chữa lành những linh hồn cay đắng và thân thể bệnh hoạn. Ngài có thể chữa lành bệnh nhức đầu cũng như bệnh ung thư. Ngài có thể chữa lành bệnh tâm lý cũng như bệnh thể lý. Đức Chúa Trời chữa lành vì bản chất của Ngài là chữa lành, vì ý muốn của Ngài là chữa lành bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Khi bạn tin cậy và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì bạn có quyền hưởng sự chữa lành và sức khỏe của Ngài, vì Ngài là đấng chữa lành của bạn. Chính Chúa Giê-xu công bố Ngài đến với tư cách là một bác sĩ từ trời, bác sĩ chữa lành cả bệnh tội lỗi lẫn bệnh thể xác. Người khỏe mạnh đâu cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần thôi. Ta đến không phải để mời gọi người tốt, mà mời gọi tội nhân. Mác đoạn 2 câu 17, bản phổ thông. Áp dụng. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới. Toa thuốc số 4. Chúa ơi, xin Ngài chữa lành chị con. Dân số ký đoạn 12, từ câu 1 đến câu 14. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về người đàn bà ở xứ Cúc mà Môi-se cưới làm vợ. Họ nói, có phải chỉ một mình Môi-se là người trung gian truyền đạt sứ mệnh của Chúa cho nhân dân đâu? Ngài không phán qua chúng ta sao? Chúa nghe những lời đó. Môi-se là một người khiêm hòa nhất trên đời. Thình lình Chúa truyền bảo Môi-se, Aaron và Miriam. Cả ba đi ngay vào lều hội kiến. Họ vâng lời. Chúa ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa đền, gọi Aaron và Miriam. Họ cùng bước tới. Ngài phán, lắng tai nghe đây. Ta dùng khải thị, chiêm bao để nói với các tấn tiên tri. Nhưng với Môi-se, người đầy tớ trung thành trong nhà ta, ta nói chuyện trực tiếp, rõ ràng. Chính Môi-se cũng đã được chiêm ngưỡng hình dáng của ta nữa. Thế mà các ngươi không sợ nói hành đầy tớ của ta sao? Cơn phẫn nộ của Chúa nổi lên cùng họ. Rồi Ngài ngự đi. Vừa khi đám mây bay khỏi nóc đền, Miriam liền bị bệnh phun trắng như tuyết. Aaron thấy thế, liền van xin Môi-se, xin đừng trừng phạt chúng tôi vì chúng tôi phạm tội và hành động điên cuồng. Đừng để cho chị ấy như người đã chết, như một hài nhi lọt lòng mẹ với một thân thể rửa nát. Môi-se kêu xin Chúa, Chúa ơi xin Ngài chữa lành chị con. Chúa liền bảo Môi-se, nếu cha nàng nhổ vào mặt nàng, thì nàng cũng phải chịu xấu hổ trong 7 ngày. Vậy nàng phải được giữ bên ngoài trại quân 7 ngày, sau đó mới được vào trại. Ngợi khen Chúa, ngày nay qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Đức Chúa Trời cung ứng sự tha tội và sự chữa lành cho những ai ăn năn và tin cậy Ngài. chúng ta có thể ca ngợi Chúa như David đã ca ngợi: mọi tội lỗi tôi Chúa tha thứ cả, mọi bệnh tật tôi Chúa đã chữa lành, Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong, bác ái nhân từ Chúa phủ che tôi, Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc, phục hồi tuổi xuân trẻ như phụng hoàng. Thi Thiên 103 câu 2 và 3 bản diễn ý. Áp dụng: vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thể thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22 bản dịch mới. Toa thuốc số 5: ai nhìn lên liền được chữa lành. Dân Số Ký đoạn 21 từ câu 5 đến câu 9. Họ lại xúc phạm Đức Chúa Trời trong lúc thống trách với Môi-se: vì sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập cho chết trong sa mạc này? Chúng tôi chẳng có nước uống, cũng chẳng có gì ăn ngoài loài bánh đạm bạc mà chúng tôi đã chán ngấy. Chúa sai rắn lửa đến cắn nhiều người chết. Người ta chạy đến với Môi-se nói: chúng tôi có tội vì đã nói xúc phạm đến Chúa và ông. Xin ông cầu với Chúa để Ngài đuổi rắn đi. Môi-se cầu thay cho dân. Chúa bảo Môi-se: con làm một con rắn lửa treo trên một cây sào. Người nào bị rắn cắn chỉ cần nhìn nó là được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng treo trên một cây sào. Hễ ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn đồng liền được thoát chết. Tân ước công bố chính Chúa Giê-xu đã gánh lấy sự đau yếu của chúng ta và mang bệnh tật của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17: và cũng nhân lằn đòn của Ngài mà anh em đã được chữa lành. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24 bản nhuận chánh. Khi bạn nhìn xem Chúa Giê-xu là căn nguyên và cứu cánh của đức tin, Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 2 bản diễn ý, thì bạn sẽ nhận được sự tha tội cho linh hồn và sự chữa lành cho thân thể. Áp dụng: vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22 bản dịch mới. Toa thuốc số 6: Chúa đoái thương bà Anne. Samuel nhất đoạn 1 câu 2, câu 9 đến câu 12, từ câu 19 đến câu 20. Ên-ca-na có hai vợ, Anne và Phê-ni-a. Phê-ni-a có con, còn Anne son sẻ. Một hôm tại Si-lô, sau khi ăn uống, Anne đi lên đền tạm của Chúa. Lúc ấy thầy tế lễ Hê-li đang ngồi bên cửa đền. Lòng nặng sầu đau, Anne cầu nguyện, khóc lóc với Chúa. Bà khấn nguyện: lạy Chúa, nếu Ngài thấy nỗi khổ đau của con bỏ quên con và cho con có một đứa con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa, tóc nó sẽ không bao giờ bị cạo. Anne tiếp tục cầu nguyện thì thầm, chỉ có môi mấp máy, không phát thành tiếng. Xong lễ, họ trở về nhà tại Rama. Ên-ca-na ăn ở với Anne. Chúa đoái thương bà, cho bà có thai. Sau thời kỳ thai nghén, bà sinh một con trai, đặt tên là Samuel, vì bà nói, tôi đã sinh nó nơi Chúa. Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bà Anne, thì Ngài cũng làm cho bạn khi bạn quyết tâm nhờ cậy nơi Ngài. Không có gì quá khó đối với Đức Chúa Trời. Không có bệnh nào quá khó đối với Đức Chúa Trời. Không có nan đề nào quá khó đối với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã làm phép lạ chữa lành để bà Anne có con, thì Ngài cũng làm phép lạ cho bạn vì Ngài không có con cưng. Đức Chúa Trời hứa: ta là đấng đã mở lòng mẹ ra, há chẳng săn sóc sự sanh đẻ hay sao? Ta là đấng đã khiến sanh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao? Ê-sai đoạn 66 câu 9. Áp dụng: vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22 bản dịch mới. Toa thuốc số 7: sang năm bà sẽ có một con trai. Các vua nhì đoạn 4 câu 8, câu 14 đến câu 37. Một hôm Elise đến Su-nem. Tại đó có một người đàn bà giàu mời ông dùng bữa. Về sau mỗi lần đi qua nơi ấy, ông ghé lại nhà bà dùng bữa. Sau đó Elise lại hỏi Gehazi: như thế chúng ta phải làm gì cho bà ấy? Gehazi gợi ý: Bà ta không con mà chồng thì lớn tuổi. Elise nói, gọi bà vào. Bà vào đứng ở ngưỡng cửa. Tiên tri nói, sang năm vào lúc này bà sẽ có một con trai. Bà kêu lên, người của Đức Chúa Trời ơi, xin đừng dối tôi. Sau đó bà mang thai. Khoảng một năm sau, sinh một cháu trai như lời Elise đã nói. Đứa bé lớn lên. Một hôm, khi người cha đang ở ngoài đồng với thợ gặt, thì nó đến, nói với cha, con đau đầu. Ông bảo người đầy tớ đem về cho mẹ nó. Người đầy tớ đem nó về. Nó ngồi trên gối mẹ cho đến trưa rồi chết. Bà mang nó đặt trên giường của người Đức Chúa Trời và đi ra đóng cửa lại. Bà gọi chồng, xin một người đầy tớ và một con lừa để đi ngay đến gặp người của Đức Chúa Trời. Người chồng hỏi, hôm nay đâu phải ngày trăng non hay ngày sa bát, sao bà đi làm gì? Bà đáp, không sao, để tôi đi. Bà thắng lừa và dặn người đầy tớ, đánh lừa đi cho nhanh, lúc nào tôi bảo mới đi chậm lại. Và bà đi tận núi Cát-men tìm người của Đức Chúa Trời. Thấy bà đằng xa, người của Đức Chúa Trời bảo Gê-ha-si, người đàn bà ở Su-nem đến kia kìa, chạy ra đón và hỏi bà ấy, mọi việc bình thường chứ, chồng bà có sao không? Bà, còn bà thì sao? Người ấy đáp, bình an. Nhưng khi lên núi gặp người của Đức Chúa Trời, bà ôm chặt lấy chân ông, Gê-ha-si đến định xô bà ra, nhưng người của Thượng Đế nói, để mặc bà, vì bà đang khổ tâm điều gì đó. Về điều này Chúa không cho ta biết. Bà nói, tôi đâu có dám cầu xin một con trai. Tôi chẳng bảo ông đừng làm tôi hy vọng quá là gì. Elise quay sang bảo Gê-ha-si, thắt lưng, cầm gậy này đi ngay. Dọc đường đừng chào hỏi ai cả. Đem gậy đặt lên mặt đứa bé. Bà mẹ nói, tôi thề với Chúa hằng hữu và với ông, nếu ông không xuống tôi sẽ không rời khỏi đây. Vậy Elise ra đi sau bà. Gê-ha-si đi trước, đặt gậy lên trên mặt đứa bé, nhưng chẳng nghe hoặc thấy dấu hiệu gì chứng tỏ nó sống, nên quay lại thưa với Elise, nó không tỉnh lại. Vào nhà, Elise thấy đứa bé nằm chết trên giường. Ông vào phòng, đóng cửa lại, cầu nguyện với Chúa hằng hữu. Sau đó ông nằm sấp trên mình đứa bé, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, tay mình trên tay nó. Khi ông nằm trên mình đứa bé như thế, thì người nó ấm dần lại. Ông đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi lại lên nằm trên mình đứa bé như trước. Đứa bé hắt hơi 7 lần và mở mắt ra. Ông bảo Gê-ha-si mời người mẹ vào. Khi bà vào, ông bảo, con bà đó. Bà sụp xuống đất dưới chân Elise, rồi đứng lên bế con đi ra. Đức tin thật đặt trên nền tảng những lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu bạn là một người tin trong Chúa Giê-xu, thì bạn có quyền nhận lãnh những gì Chúa hứa với bạn trong lời của Ngài. Mà sự chữa lành là một trong những ơn phước Đức Chúa Trời hứa cho con cái yêu dấu của Ngài. Hãy nhớ rằng, bạn có những lời hứa lớn lao và quý báu. Bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi tư dục hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Phi rơ nhì đoạn 1 câu 4. Áp dụng, vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới. Toa thuốc số 8. Chúa chữa lành và ban phúc cho Gióp. Gióp đoạn 1 câu 1 và 2, đoạn 2 câu 1 đến câu 7, đoạn 42 câu 10, câu 12 đến câu 16. Tại xứ Uzer có ông Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh tội ác. Ông sinh 7 trai 3 gái. Tài sản ông gồm 7.000 cừu, 3.000 lạc đà, 500 cặp bò, 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông. Ông là nhân vật nổi tiếng nhất ở Đông Phương. Các thiên thần lại đến trình diện Chúa hằng hữu. Satan cũng đến. Chúa hỏi Satan, ngươi từ đâu đến? Satan thưa, tôi ngao du trên địa cầu, đi tới đi lui khắp nơi. Chúa hỏi tiếp, ngươi có lưu ý đến Gióp, tôi tớ ta không? Đó là người tốt nhất trên đất, trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Dù ngươi nài xin ta cho ngươi hại Gióp vô cớ, Gióp vẫn cương quyết sống trọn lành. Điều này nhằm khích lệ chúng ta là những người tín hữu thời nay rằng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành bệnh tật và ý muốn tốt lành của Ngài là chữa lành và giải cứu con những kẻ tin cậy Ngài. Ngoài ra, Kinh Thánh còn bảo chúng ta hãy xem kết cục mà Chúa đã đối xử với ông, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Anh em biết gương kiên nhẫn của Gióp, và cuối cùng Chúa giáng phúc cho ông, vì Ngài là đấng nhân từ thương xót. Gia-cơ đoạn 5 câu 10. Áp dụng: vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới. Toa thuốc số 9: Chúa cho đứa bé sống lại. Các vua nhất đoạn 17, từ câu 17 đến câu 24. Một hôm, đứa con trai của góa phụ lâm bệnh trầm trọng và tắc thở. Bà hỏi Eli: người của Đức Chúa Trời ơi, sao ông hại tôi? Ông đến để bới tội tôi rồi giết con tôi phải không? Ông bảo: đưa nó đây cho tôi. Và ông bế đứa nhỏ từ tay mẹ nó, đem nó lên gác chỗ ông ở và đặt nó lên giường mình. Ông kêu với Chúa: Đức Chúa Trời hằng hữu của tôi, sao Chúa giáng họa trên nhà tôi trọ mà giết con của bà quá này? Ông nằm dài trên mình đứa bé 3 lần rồi kêu xin Chúa: lạy Đức Chúa Trời hằng hữu của tôi, xin cho hồn đứa bé trở lại với nó. Chúa nghe lời Eli cầu xin, cho đứa bé sống lại. Eli bế nó xuống nhà, giao cho mẹ nó và nói: nó sống rồi đây này, bà thấy không? Bà nói với Eli: bây giờ tôi nhận ra rằng ông thật là người của Đức Chúa Trời, và là lời của Chúa phán qua miệng ông là chân thật. Đức Chúa Trời là đấng ban sự chữa lành và sự sống. Những gì Ngài đã làm qua tiên tri Eli và cho người đàn bà này, thì Ngài cũng làm cho bạn và qua bạn, vì Ngài công bố: ta là đấng tự hữu hằng hữu, không hề thay đổi, nên các ngươi sẽ không bị tiêu diệt. Ma-la-chi đoạn 3 câu 6. Và Chúa Giê-xu hứa với chúng ta là những kẻ tin: người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về với cha. Giăng đoạn 14 câu 12, bản dịch mới. Áp dụng: vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới. Toa thuốc số 10: tắm 7 lần thì phun sẽ lành. Các vua nhì đoạn 5, từ câu 1 đến câu 14. Đức Chúa Trời dùng tướng Na-a-man là tư lệnh quân đội Syri để giải cứu dân tộc này. Ông đã lập được nhiều chiến công nên rất được nhà vua quý chuộng. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng chẳng may Na-a-man lại mắc bệnh phung. Vợ Na-a-man có nuôi một cô bé gái giúp việc người Israel. Cô bé này đã bị quân Syri bắt cóc trong một cuộc đột kích vào đất Israel. Cô nói với bà chủ: nếu ông chủ đến gặp vị tiên tri ở Samari, tiên tri sẽ chữa sạch bệnh cho ông liền. Na-a-man đem lời cô nói tâu với vua. Vua Syri bảo: thế thì ông nên đi, và ta sẽ viết thư cho vua Israel. Vậy Na-a-man lên đường, mang theo 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Ông đến trình vua Israel lá thư của vua Syri, viết như sau: người cầm thư này là Na-a-man, cận thần tôi, xin vua chữa cho người mày khỏi bệnh phung. Đọc xong thư, vua Israel xé áo, nói: ta có phải Đức Chúa Trời đâu để định việc sống chết, thế mà vua ấy bảo ta chữa cho người phung này, đúng là chỉ muốn kiếm cớ để gây hấn. Khi Elise, người của Đức Chúa Trời, nghe vua Israel xé áo, liền sai người đến tâu với vua: tại sao bệ hạ phải xé áo? Bảo người ấy đến gặp tôi, rồi sẽ biết trong Israel có một tiên tri. Vậy Na-a-man đến nhà Elise, xe ngựa dừng lại trước cửa. Elise cho người ra bảo Na-a-man: xuống sông Giô-đanh, tắm 7 lần thì các vết phun sẽ lành. Na-a-man nổi giận, bỏ đi, sừng sộ: ta nghĩ ông ấy phải ra đón ta, đứng đó kêu cầu danh Đức Chúa Trời hằng hữu, đưa tay qua lại trên vết phung và chữa cho ta. Hai con sông Abana và Bạc Ba ở Đa-mách không hơn các sông ở Israel sao? Tắm sông nhà không sạch được hay sao? Vậy ông bỏ đi, tức giận lắm. Các đầy tớ đến bên ông, nói, nếu tiên tri bảo cha làm việc gì khó khăn to tát, cha còn có thể làm thay, huống hồ ông ấy chỉ bảo, tắm thì được sạch. Nghe thế, Na-ai-man xuống sông Vô Đanh, hụp xuống nước 7 lần, theo lời người của Đức Chúa Trời. Thịt ông trở thành lành lặn, mịn màng như da thịt một em bé và bệnh phung lành hẳn. Đức Chúa Trời đã cung ứng sự chữa lành qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay bạn không cần phải lên núi hay xuống biển để tìm sự chữa lành. Giống như Na-a-man, bạn chỉ cần đơn sơ tin vào lời hứa chữa lành của Chúa và làm theo lời Chúa thì bạn sẽ kinh nghiệm sự chữa lành như Na-a-man đã được. Đức Chúa Trời không tay vị ai cả, nhưng Ngài đẹp lòng khi ai đó tin cậy Ngài với đức tin đơn sơ như con trẻ. Chính Chúa Giê-xu đã khen đức tin của Na-a-man và Ngài biết ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành mọi người, không phân biệt ai hết. Nhiều người bệnh không được lành là vì không có đức tin, chứ không phải Đức Chúa Trời không chữa lành họ hay chỉ chữa lành người này mà không chữa lành người kia. Thời tiên tri Elise, trong Israel có nhiều người phung nhưng không ai được chữa lành ngoại trừ Na-a-man, người Syri. Luca đoạn 4 câu 27. Áp dụng, vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ. Châm ngôn đoạn 4 câu 22, bản dịch mới.